Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta đang sống những tháng cuối cùng của một năm, và chắc chắn có rất nhiều người trong chúng ta đang vội vã để chu toàn công việc mà chúng ta hoạch định trong một năm. Và nhiều khi chúng ta dành rất nhiều thời gian để quan tâm đến công việc làm ăn. Chính vì điều đó đã nhiều khi khiến cho chúng ta quên đi những người thân của chúng ta, mà thậm chí có khi cả những người đang ở sát kề bên chúng ta, những người ở trong gia đình của chúng ta. Chính vì thế mà hôm nay giáo hội tưởng nhớ đến những người đã ra đi trước chúng ta. Và không chỉ tưởng nhớ đến những người ra đi trước chúng ta trong ngày hôm nay, mà trong cả một tháng 11, tháng cuối năm. Để làm gì? Thưa, để nhắc nhở mỗi người chúng ta, đó là chúng ta cũng sẽ ra đi như những người ra đi trước chúng ta. Chúng ta sẽ cũng sẽ phải trải qua cái chết như những người đã chết. Vâng, chính điều đó giáo hội mời gọi chúng ta hãy dừng chân lại để mỗi người chúng ta suy gẫm về cuộc đời của mỗi người chúng ta. Sau khi đã chết, chúng ta sẽ được ở đâu? Và để chúng ta được ở đâu, để chúng ta được hạnh phúc, thì đòi hỏi cuộc sống trần gian này chúng ta phải làm gì để đạt được cõi phúc đó? Vâng, khi nhìn về cái chết, chắc chắn trong bất cứ mỗi người chúng ta, ai cũng sợ, ai cũng bàng hoàng trước cái chết. Bởi vì cái chết nó làm chia ly những con người thân yêu. Và trước cái chết, con người đó sẽ ra đi một mình cái hành trình đó, chỉ một mình cô đơn lên đường, để lại tất cả những người thân yêu của mình, để lại tất cả danh vọng, tiền tài, cũng như những người thân yêu, bạn hữu. Cái chết là một sự khắc nghiệt. Thế nên vào thế kỷ thứ 16, đã có một họa sĩ đã trình bày thần chết theo một lối cổ điển bằng một bộ xương người với một cánh tay nắm chặt lưỡi hai. Và qua cái bức tranh đó thì Thánh Borromeo rất ngạc nhiên hỏi tại sao vị họa sĩ lại hình dung cái chết bằng một cái lưỡi hái như thế. Và họa sĩ đã trả lời: thưa vị thần chết gặt hái mọi cuộc sống, cái chết sẽ hủy hoại mọi cuộc đời. Thánh Borromeo đồng ý điều đó. Nhưng thần chết cũng mở cửa nước trời, cái chết là cổng mở vào đời sống tốt đẹp hơn. Vì thế tôi đề nghị nghệ sĩ, họa sĩ xóa chiếc lưới hái đi và đặt vào tay thần chết chiếc chìa khóa vàng. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chúng ta là những người Kitô hữu. Trong niềm tin tưởng, chúng ta biết chắc chắn cái chết không phải là ngõ cụt, cái chết không phải là hết, nhưng cái chết chỉ là một cái sự biến đổi để chúng ta bước sang một cuộc sống mới. Mà chính trong kinh nguyện thánh thể cũng nói cho chúng ta điều đó. Để làm gì? Để chúng ta được đi vào trong sự sống bất diệt mà Đức Giêsu Kitô là chìa khóa vàng đó đã hứa cho tất cả những ai tin vào Đức Giêsu Kitô, như trong đoạn tin mừng mà chúng ta mới được nghe khi Đức Giêsu nói với chị Marta: con có tin thầy là sự sống lại và là sự sống không? Và Marta tin điều đó, và Đức Giêsu khẳng định: ai tin vào thầy thì sẽ có sự sống đời đời. Vâng, Đức Kitô chính là chìa khóa vàng đó, là niềm hy vọng cho mỗi người tín hữu chúng ta, và chắc chắn cũng là niềm hy vọng cho những người đã ra đi trước chúng ta, bởi vì những người ra đi đó chắc chắn có lẽ là những ông bà, cha mẹ, những người bạn thân thiết của chúng ta, những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, những người đã sống cái hành trình đức tin, tin tưởng vào cái niềm xác tín của Đức Giêsu đó, nên họ đang hy vọng để sớm được trở về với Thiên Chúa, để hiệp thông cùng với các thánh trên trời. Chính vì thế mà giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện, hãy dâng lễ cho những người đã ra đi trước chúng ta. Vâng, chính Đức Kitô là niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta, và chúng ta được chính Đức Kitô xác quyết bảo đảm cho cái điều đó. Chính Ngài đã sống lại từ cõi chết. Như Thánh Phaolô Tông Đồ nói, thần chết đã bị Đức Kitô hạ gục, thần chết bị nuốt chửng trong chiến thắng, thần chết đã buông lưỡi hái và cầm lấy chìa khóa vàng, và cổng trời được mở ra cho con người vào nhà cha của chúng ta. Vâng, khi mỗi người chúng ta nghĩ đến người chết, để chúng ta cũng xác quyết rằng cái chết là chìa khóa mở cửa cho một cuộc sống mới. Và cuộc sống mới này tùy thuộc vào việc mỗi người chúng ta tích chứa xây dựng trong cuộc sống tại thế này. Chúng ta cần tận dụng từng giây phút, cần hoàn tất từng công việc dù nhỏ mọn đến đâu, để làm giàu cho cuộc sống hiện tại, để làm cho đời ta có được giá trị vĩnh cửu, đó là sự sống đời đời. Và Thiên Chúa đã ban cho mọi người của chúng ta những khả năng để chúng ta có thể hoàn thành trách nhiệm của đời mình. Những ai cũng sinh ra để gánh vác cuộc đời, để chu toàn sứ mạng mà Thiên Chúa đã xếp đặt cho mỗi người chúng ta. Và chính Đức Giêsu Kitô đã dạy chúng ta, hãy dùng của cải đời này mà mua lấy nước trời. Chúa muốn chúng ta hãy dùng tất cả mọi hoạt động trần thế vào mục đích ấy, và có lẽ không có hoạt động nào có giá trị hơn việc mỗi người chúng ta hãy canh tân đời sống mỗi ngày và thực thi công bình, bác ái, yêu thương, phục vụ. Những việc tốt đẹp đó chúng ta làm hôm nay, trả tiền thế này, chính là những viên gạch, những cầu nối để chúng ta xây dựng ngôi nhà tương lai của chúng ta trên thiên quốc. Vâng, hôm nay khi mỗi người chúng ta nhớ đến những người đã ra đi trước chúng ta, hôm nay chúng ta thắp một nén hương cho những người quá cố đó, chúng ta dâng một lời cầu nguyện cho những người ra đi, chúng ta xin Chúa thương cho các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân nhân, bạn hữu của chúng ta được sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Thì đồng thời cũng là chúng ta cầu cho mỗi người chúng ta biết sử dụng cuộc sống ngày hôm nay sao cho thích hợp với thánh ý của Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta đốt lên một ngọn nến cầu cho các linh hồn được sống đời sống với Chúa, cũng là lúc nhắc nhở chúng ta muốn được sống với Chúa Kitô, thì chúng ta cũng hãy chết đi với Người, chết đi cho tội lỗi của chúng ta, chết đi từng ngày từng giờ cho những con người cũ, con người tội lỗi của chúng ta, để chúng ta sống một cuộc sống mới, cuộc sống trong Đức Giêsu Kitô. Vâng, chúng ta cũng phải biết vô cảm ơn những người đã ra đi trước chúng ta về những chứng từ niềm tin và niềm hy vọng, về quà tặng bình an, về sự chuyển cầu mà họ đã từng sống, từng chia sẻ cho chúng ta khi họ còn sống tại trần thế này. Và hôm nay chúng ta nhớ đến các ngài, chúng ta không quên chia sẻ cho các ngài những kinh nguyện, những thánh lễ và những việc lành phúc đức của chúng ta cho các ngài như một nghĩa vụ thiêng liêng, vì nay các ngài mong muốn làm để đền bù những thiếu sót khi còn sống nhưng không thể làm được nữa. Chúng ta nhớ cầu nguyện cho các ngài và để cho lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ sớm thanh tẩy các ngài để các ngài trong hưởng nhan Thánh Chúa. Và một khi các ngài hưởng nhan Thánh Chúa, các ngài lại tiếp tục chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta tại trần thế này. Đây chính là một mầu nhiệm hiệp thông của giáo hội mà ngày hôm qua chúng ta mừng kính lễ các thánh nam nữ là những người đã hoàn thành xuất sắc cái hành trình đức sống đức tin ở trần gian này, và khi chết được hưởng nhan Thánh Chúa. Thì ngày hôm nay chúng ta nhớ đến những người đã chết trong ơn nghĩa của Chúa nhưng còn được thanh luyện để được Chúa đón về nước trời trong sự tinh rồng, tinh khiết, thánh thiện, bởi vì chính Thiên Chúa là Đấng Thánh. Vì thế chúng ta nguyện xin Chúa cho lễ tế hội thánh dâng lên sinh ích cho những người con của Chúa là tổ tiên, ông bà và thân bằng quyến thuộc của chúng ta đã ly trần. Xưa kia họ đã từng lãnh nhận bí tích tình yêu này, giờ đây xin cho tất cả cũng được cùng thần thánh chung phần vinh phúc với Đức Kitô, và họ cũng mong chúng ta cũng được hiệp thông với họ trong thiên quốc của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen.